Chuyện về Ruth và Naomi. Câu chuyện về nàng Ruth được ghi lại trong Kinh Thánh là câu chuyện kể về một quá phụ trẻ kiên quyết rời khỏi kinh đô Moab, mảnh đất chôn nhau cắt rốn của cô, để tìm đường đến Judas cùng với mẹ chồng người Do Thái. Mẹ chồng nàng rất đau buồn vì đang chịu tang chồng lại mất thêm hai người con trai. Những lời thiết tha chân thành nàng Ruth nói với mẹ chồng được lưu truyền ngàn đời nay như một tấm gương sáng về lòng hiếu thuận và sự thủy chung son sắt của con người. Mẹ đừng bao giờ yêu cầu con phải rời xa mẹ, vì con sẽ không bao giờ làm như vậy. Bước chân mẹ đi đến đâu, thì con sẽ đi theo đến đó. Mẹ sống ở đâu, con sẽ sống ở đó. Những người mẹ yêu kính cũng là người con kính yêu. Đức Chúa mẹ thờ phụng cũng là Đức Chúa của con. Mẹ nằm xuống trên mảnh đất nào, con cũng sẽ chết theo mẹ đúng tại nơi đó để hai mẹ con ta được chôn cùng nhau. Trên đời này, chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ được mẹ con ta. Tại Judas, bằng lòng chung thủy và nhân hậu của mình, nàng Ruth đã chiếm được trái tim của lãnh chúa Bo. Ruth chính là cụ tổ của David, vị vua lừng danh của Israel sau này. Vào thời xa xưa, có một người đàn ông tên là Elimelech, sống cùng bộ tộc của mình trên đất Judas, cách Jerusalem 6 dặm về phía nam. Vợ tên là Naomi và hai con trai là Mahlon và Chileon. Một năm nọ, mùa màng thất bát khiến bộ tộc Judas lâm vào cảnh đói kém. Elimelech quyết định đưa cả gia đình đến sống ở Moab, một vùng đất nằm ở phía đông của biển chết. Sau 10 năm sinh sống tại Moab, Elimelech lâm bệnh và qua đời. Hai con trai của Elimelech kết hôn với hai cô gái người Moab. Người con dâu trưởng tên là Orpah, người con dâu thứ tên là Ruth. Nhưng bất hạnh lại một lần nữa đổ ập xuống gia đình họ khi hai người con trai lần lượt qua đời. Vậy là Naomi cùng hai người con dâu, còn rất trẻ của bà đều trở thành quá phụ. Naomi nghe đồn rằng Chúa đã giúp cho mảnh đất Judas, nơi mà ngày trước cả gia đình bà đã bỏ đi, trở lại trụ phú như xưa. Bà quyết định rời Moab để quay về sống những ngày cuối đời tại đô thành Bethlehem. Cả hai người con dâu đều rất hiếu thuận với mẹ chồng, nên muốn được đi cùng bà, dù cả hai đều không biết số phận mình sẽ ra sao trên đất Judas xa lạ kia. Cả Orpah và Ruth đều là những người được sinh ra và lớn lên tại Moab. Naomi nói với hai con dâu, các con ngoan của ta, con hãy ở lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Cầu Chúa phù hộ cho hai con, bởi cả hai con đều là những người con dâu ngoan ngoãn, hiền thục. Các con đã cư xử rất đúng mực với chồng mình và với cả người mẹ già này nữa. Cầu Chúa rộng lòng ban ơn để các con tìm được người che chở suốt phần đời còn lại và có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nói rồi Naomi hôn từ biệt hai cô con dâu trẻ. Cả ba mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Hai người con dâu nói với mẹ, mẹ rất tốt với chúng con không thể để mẹ đi một mình như thế này được. Cả hai con sẽ cùng đi với mẹ và sẽ sống cùng mẹ ở Judas. Các con đừng làm vậy, Naomi nói. Các con còn quá trẻ, còn ta thì đã già rồi. Hai con hãy ở lại và sống thật hạnh phúc ở đây. Nghe mẹ nói vậy, Orpah hôn tạm biệt Naomi và quay về sống với gia đình của mình. Còn Ruth nàng quyết không bỏ mặc mẹ chồng một mình trên đường xa vạn dặm. Nàng thưa với Naomi, mẹ đừng bao giờ yêu cầu con phải rời xa mẹ, vì con sẽ không bao giờ làm như vậy. Bước chân mẹ đi đến đâu, thì con cũng sẽ đi đến đó. Mẹ sống ở đâu, con cũng sẽ sống ở đó. Những người mẹ kính yêu cũng là người con yêu kính. Đức Chúa mẹ thờ phụng cũng là Đức Chúa của con. Mẹ nằm xuống trên mảnh đất nào, con cũng sẽ chết theo mẹ đúng tại nơi đó, để hai mẹ con ta được chôn cùng nhau. Trên đời này chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ mẹ con ta. Nghe vậy, Naomi không nỡ ép nàng dâu út ở lại Moab nữa, và cả hai mẹ con cùng lên đường trở về Judah. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, dìu dắt nhau đi vòng qua biển chết, vượt qua sông Jordan, trèo qua những rặng núi cao ngất trên lãnh thổ Judah và đến được đô thành Bethlehem. Dù Naomi đã rời xa làng 10 năm, nhưng họ hàng và bạn bè của bà vẫn nhớ đến bà. Mọi người vui mừng chào đón bà trở lại quê hương. Họ nói, đây có phải là Naomi mà trước đây chúng ta từng biết không? Mỗi khi nhắc đến cái tên Naomi, mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến hạnh phúc. Bà Naomi đáp lại lời của mọi người, xin đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara. Bởi vì Chúa đã ban cho tôi một cuộc đời nhiều đau khổ. Khi tôi rời khỏi nơi này, tôi rất hạnh phúc vì có chồng và hai đứa con trai. Còn giờ đây khi trở về, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cả chồng và hai con tôi đều đã chết. Xin đừng gọi tôi là hạnh phúc, hãy gọi tôi là đau khổ. Naomi muốn mọi người gọi mình bằng cái tên mới bởi Mara có nghĩa là đau khổ. Tuy nhiên, về sau Naomi hiểu ra rằng hạnh phúc mới là tên gọi đúng nhất dành cho mình. Vào lúc đó tại Bethlehem, có một lãnh chúa rất giàu có tên là Boa. Ông sở hữu rất nhiều đất đai và của cải. Năm nào ruộng đất của ông cũng cho những mùa bội thu. Boa là họ hàng xa với người chồng đã quá cố của Naomi. Theo phong tục của người Israel thời đó, những người thợ gặt thường không nhặt gặt hết lúa trên cánh đồng, mà sẽ để lại một ít cho người nghèo. Những ai có hoàn cảnh khó khăn sẽ mang liềm đi theo sau đám thợ gặt và gặt những cụm lúa được bỏ lại. Khi Naomi và Ruth về đến Bethlehem, thì ở đây đang bước vào mùa thu hoạch lúa mạch. Vì vậy, nàng Ruth ra đồng gặt những cụm lúa được các chị thợ gặt đi trước bỏ lại. Thật tình cờ, nàng lại gặt lúa trên cánh đồng do lãnh chúa Bo làm chủ. Một ngày nọ, Bo ra khỏi làng để thăm hỏi những người thợ gặt thuê. Gặp ai ông cũng chào bằng câu, Chúa luôn ở bên các bạn. Và mọi người cũng đáp lại lời chào của ông bằng câu, cầu Chúa phù hộ cho ngài. Khi nhìn thấy Ruth, Bo hỏi người giúp việc của mình, người đang gặt lúa ở đằng kia là ai? Cô ấy là người Moa, là con dâu của bà Naomi. Cô ấy xin phép được theo sau những người thợ gặt và bắt đầu ra đồng từ hôm qua. Một người thợ gặt trả lời và kể cho Bo nghe về tấm lòng của Ruth với mẹ chồng. Bo cảm động, bước đến bên Ruth và nói với nàng, này cô gái, từ nay cô đừng đến gặt lúa ở bất kỳ cánh đồng nào khác. Hãy cứ ở đây bên những chị em thợ gặt đang làm việc cho ta. Ta đảm bảo sẽ không một ai dám làm hại cô đâu. Khi cô khát, hãy cứ đến uống nước trong những chùm nước của ta. Nàng Ruth cúi rạp mình trước Bo và cảm ơn lòng tốt của ông. Bo nói thêm, ta đã được nghe kể về sự tận tụy của nàng đối với mẹ chồng. Bà Naomi đáng kính, nàng đã chấp nhận rời bỏ quê hương để đến sống tại một miền đất hoàn toàn xa lạ. Cầu cho những vị thần đã phù hộ cho nàng, đến được nơi đây sẽ tiếp tục ban phúc cho nàng. Khi những người thợ gặt tụ tập lại nghỉ ngơi và ăn trưa, Bo dặn dò họ, các chị hãy để lại cho cô gái kia vài bó và vờ đánh rơi, vài bó khác, dọc theo những lối mà cô gái có thể nhặt được. Chiều hôm đó, Ruth trở về nhà khoe với Naomi thành quả mà nàng đã đạt được trong ngày. Nàng cũng kể với mẹ về cuộc gặp gỡ với lãnh chúa Bo và ca tụng sự hào hiệp của ông. Nghe con dâu kể chuyện, Naomi đáp, ân nhân con vừa nói là anh em của gia đình ta. Trong suốt mùa này, con hãy cứ gặt trên thửa ruộng đó. Nghe lời mẹ dặn, Ruth tiếp tục gặt lúa trên cánh đồng do Bo làm chủ cho đến khi mùa màng kết thúc. Khi lúa đã được cho vào kho, Bo mở tiệc chiêu đãi tất cả thợ gặt ngay tại sân đập lúa. Tan tiệc, theo lời khuyên của mẹ, Ruth bước đến trước mặt Bo và chân thành bày tỏ. Ngài không những là họ hàng của người chồng đã quá cố của tôi, mà còn là ân nhân của mẹ con tôi. Giờ đây, để những người thân nơi chính suối an lòng, Ngài có thể rộng lòng che chở cho hai mẹ con tôi, để chúng tôi thoát khỏi cảnh bơ vơ không, thưa Ngài? Thật ra, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ruth ngoài đồng, Bo đã đem lòng yêu mến nàng. Vậy nên không bao lâu sau, ông đã cưới Ruth làm vợ. Naomi và Ruth chuyển đến ở tại dinh thự rộng lớn của Boaz và cuộc đời của Naomi không còn buồn đau và nước mắt nữa. Nàng Ruth hạ sinh cho Boaz một người con, hai vợ chồng đặt tên cho con là Obed. Obed là cha của Jesse, Jesse là cha của David, và David chính là cậu bé chăn cừu sau này trở thành vua của Israel. Và như vậy, nàng Ruth một người Moab đã chọn Israel là bến dừng cuộc đời mình, chọn vị thần mà người Israel thờ phụng làm vị thần dẫn dắt linh hồn mình, đã trở thành cụ tổ của vị vua cai trị Israel về sau. Chàng chăn cừu David và tên khổng lồ Goliath. Câu chuyện dưới đây được người Israel lưu truyền ngàn đời nay, kể về một thanh niên trẻ tuổi gan dạ. Lòng dũng cảm của chàng được tôi rèn từ đức tính trung thực và sự thẳng thắn. Ngày xưa, trên đất nước Israel, có một người tên là Jesse sống tại thành Bethlehem. Ông có 8 người con trai nổi tiếng khắp vùng về sức khỏe và sự mưu trí hơn người. Trong số đó, nổi tiếng nhất là người con út tên là David. Dù còn nhỏ nhưng David đã rất khỏe mạnh, cậu thường chạy theo các anh trai ra đồng chăn dắt đàn gia súc. Ngày nào cũng vậy, cậu chạy như bay qua những thung lũng, nhìn ngắm dòng sông uốn lượn quanh sườn đồi và lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây. David lớn lên giữa núi rừng và trở thành một thanh niên tuấn tú, cường tráng, có tinh thần quả cảm và tâm hồn phóng khoáng, hào hiệp. Thỉnh thoảng chàng vui vẻ hát những giai điệu tự mình sáng tác để ca ngợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống. David có đôi mắt tinh anh, đôi tay cứng cáp và khả năng nhắm bắn cực kỳ chính xác. Khi đến tuổi trưởng thành, David được phân công chăm sóc một phần đàn gia súc của gia đình. Một hôm, trong khi chàng đang nằm trên thảm cỏ trên một sườn đồi, trong chừng đàn cừu đang gặm cỏ gần đó, thì một con sư tử lao ra, vồ lấy một chú cừu và chạy biến vào rừng. David vụt dậy và đuổi theo con sư tử. Không chút sợ hãi, chàng đón đường con sư tử và kết liễu đời con ác thú chỉ bằng mỗi cây gậy chăn cừu trong tay. Một ngày khác, một con gấu mon men tiến đến bãi chăn cừu của David. Và cũng như lần trước, David đã hạ gục con gấu chỉ với vũ khí thô sơ của mình. Chẳng bao lâu sau, người Philistine kéo quân sang xâm chiếm Israel. Tiếng vó ngựa của kẻ thù buộc tất cả thanh niên trai tráng trên đất Israel không thể ngồi yên. Vua Saul của Israel tập hợp quân đội và đích thân dẫn quân nghênh chiến. 3 người anh trai lớn của David gia nhập đội quân của nhà vua, còn David thì phải ở lại nhà trong nom đàn cừu. Em còn quá nhỏ David ạ, người anh lớn dặn dò chàng. Nhiệm vụ của em lúc này là chăm sóc và bảo vệ cho bầy cừu nhà ta. 40 ngày trôi qua mà chẳng có tin tức gì từ mặt trận, khiến ông Jesse rất nóng lòng. Ông cho gọi David đến và dặn, con hãy mang số lương thực này đến nơi các anh con đóng quân và xem họ có gặp phải bất trắc gì không. Sáng hôm sau, David lên đường từ rất sớm. Chàng tìm đến ngọn đồi nơi quân đội của vua Saul đang đóng. Từ xa, chàng đã nghe thấy tiếng hò reo của binh sĩ. Khi David tìm thấy các anh mình, thì không khí im lặng bao trùm toàn bộ đội quân của vua Saul. Phía sườn đồi bên kia, một người khổng lồ xuất hiện. Cái bóng sừng sững của hắn che khuất cả một góc trời. Hắn ta đi đi lại lại với chiếc áo giáp sáng loáng trên người. Chiếc khiên của hắn nặng đến nỗi người lính khỏe mạnh nhất của vua Sâu cũng không thể nhấc lên được. Thanh gươm hắn đeo bên người vĩ đại đến mức tay kiếm cừ khôi nhất của quân Israel cũng không thể cầm vững. Đó chính là người khổng lồ bất khả chiến bại tên là Goliath. Một người anh của David nói với chàng, mỗi ngày hắn ta đều trèo lên đỉnh đồi và khiêu chiến với toàn thể quân Israel ta, nhưng không người lính nào bên ta dám đọ sức với hắn. Các anh nói sao? Người Israel ta mà lại sợ cái gã khổng lồ này à? David ngạc nhiên hỏi lại, làm sao chúng ta có thể để cho những kẻ Philistine xâm lược này khinh thường? Trong các anh không ai dám nhận lời thách đấu của hắn ư? Người anh cả Eliab nghe David hỏi vậy, thì rất lấy làm tức giận nói, em đúng là một thằng nhóc phắt mũi chưa sạch, lại còn dám kêu căng. Sao em lại dám trốn khỏi nhà đến đây, xem người ta đánh nhau vậy hả? Em đi rồi, ai sẽ coi sóc đàn cừu ở nhà? Đã có người trông coi chúng, anh đừng lo. Chính cha của chúng ta đã bảo em đến đây, và em rất tự hào vì mình đã có mặt tại đây. David đáp, em sẽ nhận lời thách đấu với gã khổng lồ kia. Chúa của những người Israel ta sẽ phù hộ cho em, bởi em không sợ cái gã khổng lồ Goliath kia lẫn đám binh sĩ của hắn ta. Một người lính đứng cạnh đó nghe được cuộc đối thoại giữa anh em nhà David, bèn vội cấp báo với vua Sâu. Hãy dẫn cậu bé đến đây gặp ta, vua Sâu ra lệnh. Khi David được dẫn vào, vua Sâu thất vọng khi nhận thấy chàng còn quá trẻ. David bèn thuật lại cho nhà vua nghe chuyện chàng đã giết chết con sư tử và con gấu chỉ với cây gậy chăn cừu. Chàng tâu, Chúa đã ban cho thần sức mạnh để chiến thắng hai con mãnh thú, nên nhất định người cũng sẽ phù hộ cho thần đánh bại tên Philistine kia. Nghe vậy, vua Sâu bèn phán, vậy hãy làm những gì khanh đã nói, Chúa sẽ luôn ở bên khanh. Đức vua lấy chiến bào của mình, đưa cho David mặc, ngài còn đưa cả mũ sắt, áo giáp và thanh gươm báu cho chàng. Tuy nhiên, David lắc đầu từ chối, thần không thể đánh nhau với những áo giáp kiếm quanh người như vậy được, thần không quen sử dụng chúng. Nói rồi David đặt tất cả những vật phẩm quý giá mà đức vua vừa ban xuống đất. Chàng hiểu rằng mỗi người lính phải giành chiến thắng trong trận chiến bằng thứ vũ khí của riêng mình. David cầm lấy chiếc gậy chăn cừu, đeo chiếc túi và dắt chiếc ná bên hông. Chàng bước ra khỏi lều của vua Sâu và lên đường thực hiện trọng trách được giao. Chẳng mấy chốc, chàng trai trẻ đã băng sang sườn đồi bên kia. Khi đến bên con sông đang uốn quanh chân đồi, David dừng lại, chọn 5 viên đá cuội trơn nhẵn và bỏ vào túi. Quân đội Israel dàn binh bố trận trên đỉnh đồi bên này, còn quân Philistine thì chiếm lĩnh ngọn đồi bên kia. Tất cả mọi người đều nín thở quan sát cảnh tượng có một không hai đang diễn ra trước mắt. Goliath bước về phía David và nhận ra trước mắt mình chỉ là một tên nhãi ranh. Tên khổng lồ đùng đùng nổi giận. Quân Israel xem ta là trò hề hay sao mà lại cử một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ra nghênh chiến hả? Mi hãy quay về đi, nếu không, ta sẽ bắt mi làm mồi cho những con thú săn mồi ngoài đồng cỏ. Gương mặt của cậu thiếu niên không biểu lộ chút sợ hãi nào. Chàng dũng cảm thách thức kẻ địch. Ngươi vào trận với một thanh gươm, một ngọn giáo nhọn và một chiếc khiên. Còn ta bước vào trận chiến này với tư cách là thủ lĩnh tối cao của người Israel, những người mà ngươi khinh rẻ. Ngày hôm nay, Chúa đã sắp xếp để ta đánh bại ngươi, để tất cả mọi người biết rằng đây là vùng đất do người Israel ngự trị. Nghe vậy, tên khổng lồ Goliath lao về phía David. Nhanh như chớp, David tiến đến sát mặt tên khổng lồ. Chàng lấy ra một viên đá, lắp vào ná và tìm khe hở trên trán tên khổng lồ. Chàng giương ná, tập trung toàn bộ sức lực kéo căng dây, rồi buông tay cho viên đá phóng đi. Viên đá lao vào trong không khí với tốc độ cực lớn. Trong chớp mắt, nó găm sâu vào giữa trán của tên khổng lồ Goliath. Cả thân hình đồ sộ như quả núi của hắn, lảo đảo rồi lăn kềnh ra, mặt đất như muốn nứt toát dưới sức nặng của gã. Khi Goliath nằm úp mặt xuống đất, David nhanh nhẹn chạy đến, lấy chiếc gươm hắn đeo bên người, chặt phăng cái đầu quá khổ của hắn. Toàn thể quân đội Israel hò reo như sấm, tất cả tràn xuống sườn đồi, xông thẳng vào kẻ địch. Chứng kiến cảnh chiến binh dũng mãnh nhất của mình bị hạ gục bởi một chú bé, bọn lính Philistine hốt hoảng tháo chạy khỏi hàng ngũ. Khi trận chiến kết thúc, Vua Saul cho gọi David đến trình diện. Đức vua nói, khanh hãy ở lại đây cùng ta. Về sau, chàng được giao quyền chỉ huy quân đội. Tất cả dân thành Israel đều rất tự hào và kính trọng chàng. Sau khi vua Saul ban hà, David được kế vị ngai vàng và trở thành vua của người Israel. Hoàng tử Jonathan và David. Câu chuyện về tình bạn giữa hoàng tử Jonathan và David được kể lại trong chương viết về Samuel trong Kinh Thánh là một minh chứng thuyết phục về sức mạnh và giá trị của tình bạn. Jonathan là con trai út của vua Saul và cũng là người kế vị ngai vàng Israel lúc bấy giờ. Nhưng chàng đồng thời cũng chính là bạn chí cốt của David. Sau khi David giết chết tên khổng lồ Goliath, vua Saul sinh lòng đố kỵ với David vì chàng rất được lòng dân chúng. Ông ta lo sợ một ngày nào đó, David sẽ trở thành vua của Israel, đúng như lời sấm truyền, nên tìm mọi cách giết hại chàng. Hoàng tử Jonathan vô cùng buồn phiền khi đứng giữa một bên là chữ nghĩa với bạn và một bên là chữ hiếu với cha. Hơn nữa, chàng còn là người kế vị ngai vàng. Việc Jonathan tìm cách bảo vệ David chứng minh rằng tình bạn giữa chàng và David là một trong những tình bạn đẹp nhất mọi thời đại. Sau khi hạ gục Goliath, David đến trước mặt vua Saul với cái đầu của tên khổng lồ trên tay. Vua Saul đã đón David về cung và cho chàng gia nhập đội quân hùng mạnh của ông. Trong quân đội, David vẫn tỏ ra thông minh và gan dạ như những gì cậu đã thể hiện trong trận chiến đấu với gã khổng lồ Goliath. Chẳng bao lâu sau, David đã được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội quân gồm hàng ngàn chiến binh dũng cảm. Tất cả binh lính trong quân đội của vua Saul đều rất yêu mến David bởi lòng trung thực, cao thượng và sự dũng cảm của chàng. Còn nhớ khi David trở về từ trận chiến với quân Philistine, người dân Israel ùa ra ngoài thành chào đón chàng. Họ mang theo đủ loại nhạc cụ để ca hát, nhảy múa chúc mừng chiến công của David. Họ hát rằng, vua Saul dũng mãnh đã đành, David sức trẻ bội phần đáng khen. Câu hát này đến tai vua Saul khiến ông ta rất tức giận. Saul nhớ đến lời tiên đoán của Samuel rằng Chúa sẽ lấy ngai vàng của ông để trao cho người xứng đáng hơn. Ông ta lo ngại một ngày nào đó, David sẽ trở thành người vĩ đại được mọi người tôn kính và đe dọa ngai vàng của ông. Mối ác cảm và sự hoài nghi của Saul ngày càng lớn dần khiến ông mất ăn mất ngủ. Ông ta hết buồn bã lại vô cớ nổi giận. Saul nung nấu ý định giết hại David, nhưng ông ta không dám trực tiếp thực hiện. Ông ta tự nhủ, mặc dù đích thân ta không thể giết David, nhưng ta sẽ nhờ đến bàn tay của người Philistine. Saul bèn phái David ra chiến trường để đẩy chàng vào chốn hiểm nguy. Nhưng tâm địa độc ác của vua Saul không thành, bởi David lại thắng trận và bình an trở về. Saul mỗi lần lập được chiến công, uy danh của chàng càng trở nên lẫy lừng, sự tôn kính của dân chúng và binh sĩ dành cho chàng càng sâu đậm. Họ nhắc đến tên chàng với tất cả lòng tin yêu và kính trọng. Một ngày nọ, vua Saul bảo với David, ta sẽ gả công chúa Merab cho khanh nếu khanh giết chết được 100 tên Philistine trong trận đánh này. David xông pha trận mạc, chiến đấu với quân Philistine và giết chết hàng trăm tên địch. Thế nhưng, khi chàng trở về thì hay tin công chúa Merab đã được gả cho người khác. Vua Saul còn một người con gái khác tên là Michal. Michal yêu David say đắm và đã từng thổ lộ tấm chân tình của mình cho David biết. Biết vậy, vua Saul lại hứa với David, công chúa Michal sẽ là vợ khanh nếu khanh chiến thắng quân Philistine trong trận đánh này. David chiến thắng quân Philistine trở về. Lần này vua Saul đành phải giữ đúng lời hứa và gả công chúa Michal cho David. Tuy nhiên, sau khi gả con gái cho David, Saul càng lo sợ hơn. Trong khi vua Saul căm ghét David ra mặt, thì hoàng tử Jonathan lại rất mực yêu quý chàng. Jonathan và David rất tâm đầu ý hợp. Hoàng tử không ngần ngại thể hiện sự quý trọng dành cho David. Chàng còn tặng cho David áo choàng, thanh gươm và cả cung tên của mình. Jonathan rất đau lòng trước những hành động ám muội nhằm làm hại David của cha chàng. Chàng đã nhiều lần cầu xin vua cha, con xin cha đừng làm tổn hại đến David. David rất trung thành với triều đình, cả vương quốc này mang ơn chàng. David đã không màng đến cả tính mạng mình để chiến đấu với quân Philistine, lập nên những chiến công vang dội. Tại sao vua cha lại có ý định hãm hại Một con người trung thực và nghĩa hiệp như David. Vua Saul lắc đầu và phán, chừng nào ta còn sống thì David nhất định sẽ phải chết. Một lần, vua Saul mời David vào cung dự tiệc. Như mọi lần, vua Saul lại vờ nổi cơn điên. Ông ta lấy thanh kiếm phóng vào David. Thật may, David nhanh nhẹn né sang một bên. Thanh kiếm cắm sâu vào cột. Không từ bỏ âm mưu ám hại David, vua Saul sai người đến nhà yêu cầu chàng vào cung. Nhưng lần này, công chúa Miko đã giúp chồng trốn thoát qua lối cửa sổ. Miko đặt một chiếc gối to lên giường của David, rồi lấy chăn trùm mền kín lại. Khi bọn lính đến, nàng nói với chúng là David đang ốm nặng nên không thể vào cung được. Bọn lính về trình báo lại với vua Saul chuyện David bị ốm. Nghe vậy, ông ta ra lệnh, hãy khiêng cả chiếc giường của David đến đây, cứ để phò mã nằm yên trên đấy. Khi bọn lính phát hiện ra trên giường chỉ có chiếc gối to thì David đã ở một nơi an toàn, cách xa kinh thành. David nương náu tại nhà của Samuel ở Rama. Tại đó, chàng cùng với Samuel và những nhà tiên tri đêm ngày cầu nguyện Chúa. Saul biết tin David đang ở chỗ của Samuel nên sai lính đến bắt chàng. Khi những tên lính đến đây, hình ảnh Samuel và những nhà tiên tri đang quỳ trước Chúa thành tâm cầu nguyện khiến tất cả bỏ gươm đao xuống và cầu nguyện theo. Vua Saul lại phái một toán lính khác đến, và cũng như lần trước, bầu không khí linh thiêng bao quanh, những nhà tiên tri đang hát vang lời ca tụng Chúa tác động đến họ sâu sắc. Tất cả bỏ hết gươm đao và phủ phục trước tượng Chúa cầu nguyện. Tức giận vì toán lính nào cử đi bắt David cũng trở về tay không. Vua Saul nói, nếu tất cả các ngươi không ai bắt được David thì đích thân ta sẽ đi bắt hắn. Tới Rama, Saul bước đến gần thánh đường nơi những nhà tiên tri đang phủ phục trước bàn thờ Chúa cầu nguyện và giảng đạo. Nhưng rồi ngay lập tức, ông ta cũng trở thành một con chiên ngoan ngoãn, hiền lành. Saul quỳ xuống, hòa chung tiếng hát ca tụng Chúa với mọi người xung quanh và bắt đầu đọc kinh. Ông ta ở lại Rama, cầu nguyện một cách thành kính, không nghĩ đến việc truy sát David nữa. Sáng hôm sau, Saul quay trở về cung điện Gibeon. Tuy nhiên, David biết rõ rằng trong thâm tâm vua Saul vẫn rất căm hận và luôn tìm cách giết hại chàng. Một ngày nọ, David gặp hoàng tử Jonathan trên một đồng cỏ cách xa cung điện của vua Saul. Jonathan tâm sự với David. Tạm thời, cậu hãy ẩn náu ở một nơi nào đó cách xa nhà vua. Tớ sẽ cố gắng tìm cách báo cho cậu biết ý đồ của cha tớ là gì. Có thể người sẽ suy nghĩ lại những hành động của mình và yêu mến cậu như trước. Nhưng cũng có thể người sẽ mãi mãi coi cậu như kẻ thù. Trong trường hợp cha tớ nhất quyết giữ thái độ thù địch với cậu, thì tớ tin rằng Chúa đứng về phía cậu và cha tớ sẽ không làm hại đến cậu được. Hãy hứa với tớ rằng chỉ cần còn sống, thì chúng ta vẫn mãi là bạn bè tốt và con cái chúng ta sau này cũng sẽ là anh em tốt của nhau. Cũng như tất cả mọi người, hoàng tử Jonathan tin rằng một ngày nào đó David sẽ trở thành vua của Israel. Jonathan sẵn sàng nhường ngôi cho David vì chàng không chỉ yêu quý mà còn rất nể phục tài năng, đức độ của David. Dưới sự dẫn dắt của David, nhất định Israel sẽ trở thành một quốc gia hùng mạnh. Ngày hôm đó, Jonathan và David đã ghi khắc lời thề thiêng liêng cho tình bạn cao quý giữa hai người. Jonathan nói với David, tớ sẽ dò la xem thái độ của vua cha ra sao và sẽ tìm cách báo cho cậu biết. Ba ngày nữa, tớ sẽ ra cánh đồng này, tớ sẽ mang theo cung tên và một cậu bé, tớ sẽ bắn ba mũi tên và bảo cậu bé ấy đi tìm. Nếu tớ nói với cậu bé rằng, cháu hãy chạy đi tìm những mũi tên về đây cho ta, chúng ở gần chỗ cháu, thì có nghĩa là cậu có thể an tâm trở về vì cha tớ không còn tìm cách sát hại cậu nữa. Còn nếu tớ nói những mũi tên đang ở trên đầu cháu thì có nghĩa là nguy hiểm vẫn đang đe dọa cậu và cậu phải mau tìm nơi ẩn náu. Hai ngày sau, trong một buổi tiệc, vua Saul giả vờ hỏi, sao lâu rồi ta không thấy con trai của Jesse đến dùng bữa với chúng ta nhỉ? Nghe vậy, hoàng tử Jonathan bèn thưa, thưa phụ hoàng, David đã xin phép con để trở về quê nhà tại Bethlehem thăm người anh cả của cậu ấy. Jonathan vừa dứt lời thì mắt vua Saul long lên sòng sọc vì tức giận. Ông ta quát lớn, Jonathan, ngươi đúng là đứa con ngỗ ngược. Tại sao ngươi lại chọn kẻ thù của cha ngươi để kết bạn? Ngươi có biết rằng chừng nào David còn sống thì ngươi sẽ không thể lên ngôi vua không? Hãy đuổi theo David, bắt hắn về đây cho ta. Hắn nhất định sẽ phải chết. Ngày hôm sau, vào giờ đã hẹn, hoàng tử Jonathan đi ra đồng cỏ cùng với cậu bé. Chàng nói với nó, cháu hãy chạy ra phía xa kia, chuẩn bị nhặt những mũi tên ta bắn ra để mang về đây nhé. Khi cậu bé lon ton chạy đi, thì Jonathan bắn những mũi tên bay qua đầu cậu nhóc và nói vang, những mũi tên bay trên đầu cháu, chạy nhanh lên và tìm chúng về đây cho ta. Cậu bé chạy đi tìm những mũi tên và mang chúng về cho Jonathan. Chàng đưa cả cung tên cho cậu bé rồi dặn, cháu hãy mang chúng trở về thành, ta ở đây thêm một lát nữa. Ngay khi cậu bé vừa khuất dạng, thì David từ chỗ nấp bước ra gặp Jonathan. Hai người ôm choàng lấy nhau và khóe mắt cả hai đấng trượng phu thành Israel đều long lanh những giọt lệ. David biết rằng, từ nay chàng sẽ không còn được an toàn dưới vùng đất của vua Saul nữa. Chàng sẽ phải rời xa tổ ấm của mình, rời xa người vợ yêu dấu, những người bạn chí cốt và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt để thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của vua Saul. Hoàng tử Jonathan nói với David, cậu hãy bảo trọng và đừng bao giờ quên lời thề giữa chúng ta. Chúa sẽ ban phúc cho tình bạn giữa David và Jonathan, ban phúc cho tình bằng hữu của con cháu chúng ta đời đời. Và sau đó, hoàng tử Jonathan trở về lâu đài, còn David thì lên đường tìm nơi lánh nạn.